Kính thưa ông Tám, khi xuất hồn như vậy thì cái thể xác ở trong cái tình trạng tỉnh hay là hôn mê?
Luôn luôn ở trong tình trạng tỉnh chứ không có hôn mê. Nếu hôn mê là không đúng. Bởi vì cái pháp ở đằng này chúng ta tu chỉ xuất ra chút từ ly từ tí, mỗi đêm mỗi lần. Mỗi lần mỗi đêm mỗi điều chỉnh, thành ra không có bị làm lại. Còn cái chuyện kia mà đánh đồng thiếp đó, nhờ một vị khác dẫn đi đó, nó là nằm đó mà hôn mê. Phải có một người chanh và đổ nước từ muỗng một ở trong miệng khi người xuất đi rồi về. Còn cái này không, mình tự xuất thì phải điều chỉnh từ giai đoạn một và để xuất ra từ từ chứ không xuất một cả.
Thưa ông Tám, mình có thể vừa ngồi vừa xuất hồn hay là phải nằm?
Ngồi xuất hồn là trong lúc giai đoạn tu mở bộ đầu ngồi mới xuất hồn được. Còn sau này mà đi quen rồi á, đứng cũng xuất được, mà mở mắt cũng xuất được, mà nằm cũng xuất được. Cái vấn đề đơn xuất hồn thành ra không có cái vấn đề quan trọng nữa. Muốn giờ phút nào mình cũng đi tới được, mình giải tỏa hết. Sống tại thế gian, con người thế gian, nhưng mà không phải sống ở thế gian.
Dạ thưa, trong trường hợp cũng có những cái lúc mình ngủ mà mình cũng mơ thấy lên đến cõi tiên, cũng thấy hồn mình cũng lên tiên như vậy, thưa ông Tám, có vẻ là mình xuất hồn bất tình cờ.
Khi mà mình mơ thấy như vậy đó, là mình khi mình về mà không dồn thấy cái thể xác mình đâu phải xuất hồn. Mình đi ra rõ và mình về rõ. Bước ra khỏi nóc nhà mình đi chỗ nào, lên trên mây sao đi nó có trật tự, thì mình xuất hồn. Còn mà nằm mê mà thấy như vậy là cũng lẫn quẩn trong bản thể mà thôi. Mà thấy cái cung phim của tiền kiếp thôi, mà không có thật sự xuất hồn.
Xin cảm ơn ông Tám. Tám, con xin có câu hỏi là theo như pháp lý vô vi của chúng ta thì cái vấn đề thờ cúng cha mẹ hoặc tổ tiên là được phép làm.
Được phép, cái đó là quan trọng. Con người không học hiếu, tại sao chúng ta phải thờ cúng? Chúng ta phải có tưởng đến cha mẹ, có cha mẹ mới có chúng ta. Để chúng ta phải thực hiện chữ hiếu. Và ở trong gia đình, nếu mà chúng ta thờ cúng như vậy đó, thì để nhắc lại cho con em và bạn bè trong gia đình gặp nhau trong cái buổi tiệc đó, để xóa bỏ những sự ngộ nhận lẫn nhau và cho con em biết rằng thành tích của ông bà của nó thế nào, để nó noi gương và nó ăn hiền ở lại thay vì nó mất đạo đức.
Dạ kính thưa ông Tám, vậy chứ những khi mà thờ cúng như vậy thì cái vấn đề mà đến ngày giỗ chạp thì cái vấn đề làm thức ăn hoặc là để trái cây lên trên bàn thờ này kia đó, có phải thì những người cha mẹ ông ta hoặc là tổ tiên ông ta có được hưởng hay không, hoặc đó là chỉ là một cái hình thức mà thôi để tưởng nhớ?
Bởi vì mọi người làm món ăn đó trước cúng thì sau ăn, mà trong gia đình cho nó vui vẻ sum họp thì em mọi người làm món đem ra để cúng tưởng nhớ tới ông bà cha mẹ, thì cái phần thanh điển của mình sưởi ấm lòng người trong nơi chính xứ, chứ không phải đem cái món quà đã tới cho người ăn. Tâm mình tưởng nó chuyển tới đó. Đáng lý không làm, nhưng mà bây giờ chúng ta người Việt Nam luôn luôn giữ cái đạo đức và cái luân lý của gia đình để cho con em tiếp tục trong cái đà tiến học thiện thay vì học ác. Thì cái gì ra thôi, còn đúng là người vô vi không chấp cái gì hết, không cúng cũng được, không sao. Nhưng mà nếu cúng thì càng tốt, để nhắc nhở cho gia đình, thấy không? Kẻ lớn người nhỏ, để xóa bỏ sự hận thù và ngộ nhận lẫn nhau.
Kính thưa ông Tám, tiếp theo anh bạn có hỏi về vấn đề thờ cúng như vậy thì trong trường hợp bố mẹ mà qua đời, mình nghĩ rằng bố mẹ chưa được giải thoát thì những cái đàn giải oan đó, thưa ông Tám, làm chay làm đàn như vậy có hợp đúng theo những cái phương cách vô vi hay là
không hợp? Bởi vì khi mà con người biết tu mà trong lúc người đang bị tù tội tại chín suối, tại âm phủ, thì con người biết tu thì cũng như trong cái đám rừng đó mà nó có một cái đèn bật sáng, thì trong bóng tối đó có cái đèn bật sáng, nó cũng ảnh hưởng cho những người ở xung quanh và giúp đỡ cho những người ở xung quanh. Nhưng những người ở thế gian còn lại mà biết tu thì còn quý hơn mà cúng chay la làng mà không độ được. Cho nên con người tu còn quý hơn là cúng chay. Con em mà biết tu mà hướng về những người đã thọ nạn tại âm phủ, nó lại được trực tiếp hơn và là cúng chay.
Xin cảm ơn ông Tám. Rồi, kính thưa Đức ông Tám, một lần trước đây ông Tám có nói vấn đề, khi nói về Thượng Đế giáng trần tại Việt Nam, Đức ông Tám có nói là Thượng Đế có bảo sẽ đem ông Hồ Chí Minh ra trị tội tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái vấn đề mà đem ông Hồ Chí Minh ra trị tội tại thành phố Hồ Chí Minh đó, như vậy nó có công bằng hay không khi những vị lãnh tụ cộng sản khác như Stalin hoặc Lenin đã từng thanh toán cả hàng chục triệu người này kia tại xứ sở của họ, mà tại sao không có nghe nói những vấn đề đó mà tại nước Việt Nam chúng ta lại có tình trạng như vậy xảy ra?
Bởi vì khi mà Thượng Đế giáng xuống và nói như vậy sẽ hỏi tội Hồ Chí Minh tại thành phố Hồ Chí Minh, là nó liên đới tới tất cả những tội trạng và Ngài sẽ vạch ra những cái phần nào mà đã sát hại sinh lực đồng một loạt, không phải riêng Hồ Chí Minh. Nhưng mà Ngài nói vậy trong lúc đó là trong cái chỗ cộng sản, nhưng mà Ngài có thể tuyên bố như vậy thì tôi nói cho các bạn nghe để các bạn thấy rằng có một điềm lạ tại nước Việt Nam như vậy mà thôi. Rồi còn cái chuyện mà hỏi tội đó thì nó liên đới với tất cả thế giới, không phải riêng Hồ Chí Minh.
Dạ, cảm ơn ông Tám. Những cái người làm chính trị mà chủ trương chém chết rất nhiều người như Hitler, Stalin, Lenin, vân vân, thì khi chết đi hồn bị phân tán thành cái cỏ hay là xuống hạt A Tỳ địa ngục?
Phải xuống A Tỳ địa ngục hết. Cho nên các bạn tu rồi các bạn đi xuống đó, các bạn thấy còn hay hơn hỏi rồi ghi rồi gây hoang mang thêm cho mọi người. Bởi vì thế lực của ma quỷ hiện hành được tự do, Thượng Đế không can thiệp nữa, để nó hội tụ rồi Ngài có cách trị nó cho nó thức giác. Việc đó của Thượng Đế làm, nhưng mình nghe là hiểu thôi, không lấy đó làm mừng. Và vì mình chưa có đủ trình độ để hiểu cái tội của những vị lãnh đạo một quốc gia, thì mình phải ý thức rằng chuyện tội tôi không làm nữa và tôi làm chuyện thiện. Cái đó còn quý hơn.
Thưa thầy, con xin hỏi câu hỏi này nó ngoài đạo một chút, nhưng mà
nó ngoài đạo, nó trong miệng chỉ ra là trong đạo rồi đó. Quỹ đạo là
cứ việc nói. Bên Mỹ này họ nói kìa có cái gọi là UFO, có nghĩa là người trên đĩa bay, thưa thầy. Mà nếu thực sự Thượng Đế mà làm ra vũ trụ thì thưa thầy có cho không biết được là ngoài cái hành tinh của chúng ta hiện ở, có hành tinh nào khác mà có loài người, có một giống người kỳ lạ ở đó ở nữa không thầy? Hay là họ là ma quỷ?
Theo tôi thấy rằng cái chuyện bận rộn nhất là mình sửa mình. Và cái chuyện mà mình mong muốn kêu bằng xuất hồn khỏi thể xác này, rồi mình khám phá và chứng nghiệm nó chắc hơn. Thấy chưa? Còn nếu bây giờ tôi nói là ngoài hành tinh này nó có những cái tầng thế giới và những người rất rảnh rang, ăn rồi ngồi nhẹ nhàng và không có mệt nhọc như chúng ta, lo âu chạy xe hay là khổ cực thiếu nợ, không có. Nếu như các bạn có thể tin tôi nói không? Không tin. Ông nói mà không biết phải không? Ông cũng là xương thịt như tôi, ông nói. Cho nên tôi muốn mong rằng tôi đưa cái pháp này để cho các bạn đi tới đó chơi, để thấy. Cho nên phải hành để đi. Vì tuổi của các bạn giới hạn, không có thể kéo dài 200-300 năm. Hỏi để làm gì và thêm bận rộn trong cái bán tính ban nghề. Có phải như vậy không? Nếu tôi nói cái cảnh ngoài cái quả địa cầu này còn nhiều quả địa cầu này, nhiều quả địa cầu khác, thì ai mà tin cho tôi? Và tôi muốn có những người đồng hành với tôi để thấy rõ và xác nhận về khuyến khích mọi người hành để tránh cái tai nạn trong cái thể xác eo hẹp. Mỗi người đều có cái nạn trong thể xác hết. Cái nghiệp thân này mỗi người đều có. Cho nên chúng ta lo tu để giải thoát, còn hơn hỏi nhiều chuyện mà trong lúc đó chúng ta chưa đủ ngăn kệ để chưa tài liệu.
Dạ, thưa thầy, câu hỏi như vậy là tại vì nếu mà mình đi ngược về thời gian á, thì mình phải thấy con người có một sự tiến hóa cũng đáng kể. Ví dụ như về khoa học chữa bệnh được, có những cái bệnh mà cách chẳng hạn như cách đây 1000 năm mình không chữa được, mình không biết đến được, mà việc con người có thể tìm ra mà chữa được hẳn, phải chăng đó cũng là sự tiến hóa đáng kể của con người là
cái đó cũng không phải cái gì chứ mà tiến hóa đáng kể. Làm sao mà chữa con người không chết, cái đó mà tiến hóa đáng kể. Mà rốt cuộc là nó cũng như hồi xưa, tính cho kỹ là nó cũng như hồi xưa. Bây giờ hồi xưa không có ăn bậy, không có chiên xào nhiều, thì không có bệnh hoạn nhiều, là họ có thể sống cả 100 năm, 80 tuổi. Sao? Mà họ sống trong thanh tịnh và không có động loạn như chúng ta. Và hầu như không tăng gia sự hung ác như ngày hôm nay. Tôi nói loài người ngày hôm nay nó ác hơn hồi xưa nhiều. Chỉ có 100 đồng bạc chị vô trong cái supermarket ấy, chị mua 100 loại thịt nó cũng bán cho chị hết. Mà hồi trước chị muốn có 100 loại thịt thì khó. Chị phải tầm bao nhiêu cái bí rồi chị mới được đổi miếng thịt. Thì cái ác của chị ít hơn. Thấy chưa? Thành ra bây giờ cái ác của người nó gia tăng. Mà không biết ăn năn á thì tự đem mình xuống dốc. Bây giờ chỉ biết đồng tiền thôi, tôi nắm được ngũ hành, tôi nắm được đồng bạc rồi nè, thì tôi muốn sai ai cũng được hết. Thấy ác biết bao nhiêu. Thấy không? Bao nhiêu chiếc khôn để tạo ra chiếc xe hơi cho mình đi. Mà nhiều khi mình sử dụng trong cái ngày, cái giờ không cần thiết mà mình cũng sử dụng nó. Mình phi biết bao nhiêu chiếc khôn của loài người. Thế mình ác chứ đâu có hiểu. Các bạn bình tĩnh dồn lại, mình là loại ác nhất trần gian chứ không phải thiện đâu. Cái miệng thì học dân chương nói thiện, chứ còn cái tâm muốn sử dụng đủ thứ hết. Nào, không phải là khoa học giúp được cái gì đâu. Chưa có giúp được cái gì. Kỳ thật chưa có giúp được cái gì. Mà chỉ gia tăng theo cái chiều tham lam của con người, ăn uống động loạn của con người. Cho nên những vị bác sĩ có tâm linh, những vị bác sĩ nói rằng bệnh gì nó cũng chữa được hết, chỉ có cái miệng gì tôi chữa không được thôi. À, tao chỉ có cái miệng chữa không được. Cái miệng nói vậy nó đau thành thần kinh, rồi cái miệng ăn vậy nó đau ngũ tạng. Nhiều đâu bác sĩ đầu hàng thì khoa học chứ tới đâu. Sao? Nhưng mà thiên cơ sẽ thiệt. Cho nó chết lên chết xuống, nói không được, lập thân. Lúc đó nó yên, nó lại bớt vậy. Thấy chưa? Cho nên con người có thịnh có suy. Cái lúc mình thịnh, mình nói trời nói đất gì cũng được. Mà lúc suy gặp ai cũng đau. Ăn năn khôi cải. Đó lúc đó ông trời đang trị bệnh. Bác sĩ đó là Thượng Đế đang trị. Ông đó mới trị dứt khoát được. Còn cái khoa học thì nó văn minh thiệt. nhưng mà gia tăng sự tham lam và gia tăng sự động loạn. Tôi nói đây là các bạn lần lần nghe được tìm hiểu nó thấy rõ. Tại vì sao không?
Dạ thưa thầy, ví dụ như là khoa học và ví dụ thầy nói vậy là như thầy Thô Băng á, ví dụ như vậy là của khoa học là mình gửi về Việt Nam cho người ta nghe. Thì hoặc là ví dụ như gửi thơ có máy bay nó đưa qua Việt Nam thì hẳn như khoa học nó có giúp cái sự gọi là cái sự truyền biến nó gì đó, tuyên truyền nó rộng mà nó mạnh hơn nữa mà nó mau hơn nữa.
Phải nó mau không, đó cũng nhưng là... mà cái thích người nó nghe, nó thích nó nghe mà nó chịu sửa không cũng phải cái khoa học nữa. Chỉ giúp ở ngoài thôi à, nó nghe như nước đổ la môn nghe hay lắm ha, âm nhạc nghe hay lắm, nhưng mà mấy ai hát được lại bài đó, thấy không? À, cái đó là khoa học, vật chất nó tiến như vậy, nhưng mà cũng không giúp được cái gì. Mà rốt cuộc cái thức của nó là quan trọng, cái thức nó là quan trọng. Hỏi cho bây giờ, hồi xưa không có cách chết, có ai thành tiên không? Bây giờ sao lục những cái sách xưa rất hay. Bây giờ ở Trung Cộng người ta đào những cái mã to 3.000 năm, mà những cái áo tơ cũng còn màu sắc chắc nhất có chứ. Chứ đâu phải bây giờ mới có, 3.000 năm gì trước là có. Thì cái văn minh ta đã có từ đâu. Hỏi cho ông Thích Ca, ông có micro, nhưng mà mấy ngàn năm trước ông vẫn truyền pháp được. Nào, trên những người bây giờ ý thức được cái quá trình của Thích Ca và phải ý thức được cái văn minh hiện tại về các xếp rồi này kia cho nó, cho nên phải biết dùng nó, là mình phải để nghe nhiều và cho nó nghe nhiều, cho biết ở trong này nó có lục căn lục trần, mà trong vì sự ngu muội hướng ngoại và cho nó thức giác hướng nội, nó lại mau hơn hồi xưa, biết sử dụng thì được. Còn cái thức của người không có thì cái khoa học đem tới trước mặt họ, họ cũng chê, không có làm gì được. Bây giờ không có nhận, không tiếp thu được. Ít người hiểu cái giá trị của cái khoa học. Giá khoa học là cái trí khôn của loài người đóng góp và xây dựng cho vật chất tiến hóa để ảnh hưởng tâm linh. Nó cũng là một cái đại giáo đường để dạy con người hướng nội. Nhưng mà họ không biết hướng nội, họ hướng ngoại. Họ chỉ kha ca tụng cái chiều bề ngoài và không có biết dồn trong cái nội thức. Bây giờ tôi hỏi chỉ cái đèn sáng hay cặp mắt chỉ sáng. Thì mọi người nói khoa học nó là cái đèn sáng chứ. Tôi nói còn mắt chỉ sáng, nhưng mắt chỉ đuôi đâu có chế được cái đèn. Phải không? À, cái chiều rõ ràng như vậy đó. Thì con mắt của con loài người đã sáng từ bao lâu? Thấy chưa? Chưa thức thôi. Thức là đắc đạo. Có gì đâu.
Dạ cảm ơn. Anh Tám, tôi muốn xin hỏi về hai cái giấc mơ. Một cái giấc mơ đẹp và một cái giấc mơ kinh hoàng. Thì cái giấc mơ đẹp đó tại vì hằng ngày mình được hưởng những sự vui vẻ của gia đình và cái những cái thiên nhiên ngoài, rồi đêm mình nằm mơ mình thấy những giấc mơ đẹp. Còn cái giấc mơ kinh hoàng là tại vì mình làm nhiều việc gian dối, tâm mình không được ngay thẳng, thành ra mình mới thấy những cái giấc mơ kinh hoàng.
Không phải đó đâu. Nếu như người ta đi tất nhiên về nó ngủ rò, đâu có ai thấy giấc mơ đẹp. Cho nên mỗi người nó có một căn. Mà mỗi người không phải tu ở kiếp này, nhiều người nó đã tu nhiều kiếp. Cho nên đêm nào nó thấy nó cũng đi bồng lai tiên cảnh, đi chơi cảnh tiên, nó thấy nó sung sướng. Rồi nó phát tâm từ bi và nó muốn giúp đỡ mọi người. Rồi những người gian xảo nội tâm của họ, dùng cái ác tâm để đối xử người khác, trong cái tính chất ghen tương động loạn, thì họ mơ những cái chuyện kêu bằng ác về với họ. Cái đó là họ tự cảnh cáo họ. Nếu mà họ ăn năn hối cải thì một ngày nào đó nó sẽ hiện ra những cảnh đúng chạm cũng như tù tội. Lúc đó họ mới thức giác rằng cái cảnh mơ kia là do tôi, mà tôi có tâm linh để cảnh cáo chúng tôi, và tôi hiểu sự sai lầm của chúng tôi mà tôi không biết sửa. Thì ngày nay tôi bị tù tội rồi, tôi mới thấy rằng sự sai lầm của chính tôi, và tôi chấp nhận ăn năn trong một thời gian ở tù. Ra tôi xin cạo tóc đầu của chính tôi. Có nhiều người nghĩ như vậy đó, ở đời này có, thấy không? Rồi nhiều người nói tôi bây giờ tôi ở tù, mà bây giờ tôi được ra khỏi khám chí hòa là nhất định đi tu chứ không có làm ăn nữa. Rồi ra khỏi khám chí hòa rồi làm ăn càng ngày càng dữ, càng ngày càng tham thế. Rồi một ngày kia cũng phải đụng một cái cục nữa rồi mới chịu sửa. Có nhiều người hai ba hiệp chưa xong. Cho nên chúng ta trồng một cái cây còn khó khăn, không hồ gì xây dựng một con người. Cho nên Thượng Đế bỏ rất nhiều công phu đối với chúng ta. Đấng tạo hóa dìu dắt chúng ta từ ly, từ tí, từ giờ phút khắc. Ngài bỏ biết bao nhiêu công lao để chiều chuộng chúng ta và để cho chúng ta thức tâm và sửa tâm để tiến hóa. Thì người mẹ hiền đối với người con cũng vậy. Đứa con ngoan thì mẹ yên tâm. Mà đứa con biết tu học nữa, mẹ càng sung sướng. Mà đứa con lưu manh bị tù tội, mẹ cũng dành dụng tiền mà đi thăm con hàng tuần. Thì đó là đại diện Thượng Đế đó. Quý vị muốn thấy Thượng Đế, thấy trong tâm hồn người mẹ, thấy ý chí của người cha thì thấy rõ Thượng Đế ở đó chứ không đâu. Ngài là vô hình vô tướng, nhưng mà người phàm chúng ta là hình và tướng. Đó là các bạn dồn thấy cha mẹ là thế thiên hành đạo.
Thưa Đức ông Tám, xin Đức ông Tám giảng lại, giảng lại cho con là một khi bắt ngài ban ngày con có thì giờ rảnh rỗi mà con muốn được ngồi pháp luân hay là con soi hồn, thì trước khi con làm soi hồn thì con có phải niệm không, hay là con cứ ngồi vào rồi con làm luôn để soi hồn?
Nếu niệm thì tốt, có đầu có đuôi, mình học để cho mình hiểu lý. Thấy cái Nam Mô A Di Đà Phật mà tới bây giờ còn chưa thức giác thì mình phải niệm nữa cho nó thức giác. Rồi những hai câu nguyện mình cũng chưa minh, niệm để nó minh hơn. Rồi hơn là hỏi người ta rồi mình quên. Đó, cho nên phải niệm từ đầu chí đuôi rồi công phu.
Đấy là con soi hồn. Mà sau khi con soi hồn thì con có phải pháp luân luôn, hay là con chỉ soi hồn không thôi?
Soi hồn rồi pháp luân.
Thế thì con lại phải làm luôn cả thiền định nữa?
Được hết, không sao. Bây giờ không có cần chấp giờ giấc gì hết. Nó có đạt thì nên làm nhiều. Nó lại mau tiến bộ và tăng gia sức khỏe.
Dạ, xin cảm ơn ông Tám. Và con xin có ông Tám giảng cho con. Thức là cái gì con không biết.
Thức là chị đang hỏi tôi. Nếu chị không có thức, chị đâu có hỏi tôi. Chị hiểu cái thức chưa?
Tám
mình không biết sao rồi. Cái trong này nó có, nó mới điều khiển cái miệng chị, nó mới chuyển âm thanh ra. Thì cái thức là thanh tịnh. Ở trong đó nó còn sự thanh tịnh. Và chị bớt nói và chị vung bồ cái thanh tịnh. Thì cái thức chị nó lại sang suốt hơn. Đây kêu bằng cái thức. Thấy chưa? Trong cái tưởng nó có cái tưởng. Thì ở trong này có. Còn cái chuyện nói đây là nó chậm hơn cái có. Cho nên nhiều khi chị muốn hỏi tôi nhiều, nhưng mà tới chị gặp tôi rồi nó còn có hai câu là cái thức còn động. Một cái thức chị đã tỉnh lắm, chị hỏi tràn ra đại hơn. Thấy chưa? Mà khi mà cái thức chị thanh tịnh rồi á thì không phải hỏi với tôi bằng âm thanh nữa. Chị hỏi với tôi bằng cái thức. Cho nên nhiều người ngồi đây vậy chứ họ có hỏi tôi tập bằng cái thức. Thành ra nãy tôi giảng một tràng là tôi trả lời hết rồi. Nhưng bây giờ hỏi là thêm. Đó. ăn thêm 4 món chân.
Cảm ơn đứa ông Tám ạ. Dạ, kính thầy. Con thì mới đi lần này là lần thứ hai. Và con cũng mới có tập có 2 lần. Con không biết làm sao trúng, sao trật. Ví dụ khi nào mình trật thì làm sao mình biết mình làm trật, mà trúng làm sao mình biết là trúng.
Bởi vì cuốn sách đó bây giờ nó dễ lắm. Có giấy trắng bật đèn. Người ta nói chị vô phải ngồi niệm câu gì, câu gì, câu gì đó. Chị ngồi chị thấy chị có niệm đúng ở đắp học. Rồi người ta mới soi hồn là ngón tay cái chặn chỗ nào, ngón tay nào chặn chỗ nào, ngón tay nào chặn chỗ nào cũng có nói. Thấy chưa? Rồi thậm chí bây giờ có cái hình chiếu ra để cho mình thấy. Thì mình cứ thực hành và để mình thấy sai ở chỗ nào. Thấy không? Còn nếu hồi xưa là không có những cái phương tiện đó, thì tôi cũng có nhắc rõ rằng những người nào ngồi thiền trong cái soi hồn, pháp luân thiền định mà khòm tới trước, nó cảm thấy tức ngực chút. Đó là sai. Mà phải ngồi thẳng. Ngồi được thẳng mới là ngồi, còn ngồi không được thẳng là phải tả. Đừng có buộc ngồi trong cái khòm. Thấy chưa? Nó tức ngực. Tại là cái sai hay là không? Thì ở đây cũng có chỗ để mình hỏi giữa bạn đạo đã thực hiện lâu và những cái phim chiếu ra cho mình coi mà không có phương tiện đi thì dòm cuốn sách đó thì cũng hiểu cái gì mà mình đã sai. Rất dễ có khó khăn đâu. Cho nên chị mới tập á, thì tập từ giai đoạn 1 thì phải kiểm soát 2-3 lần, nhiều lần cho nó kỹ hơn ha? Tập hoài nó mới được quen. Nó quen rồi thì dễ dãi, có gì đâu khó.
Con tập thì con thấy như là con tập thể thao.
Rồi đó.
Con tập rồi, cái con thấy tay chân con nó mỏi hết trơn, con nằm xuống ngủ giấc, nó chán, không thấy gì hết trơn.
Vậy là sướng rồi. Nó thay vì nó động loạn, ha. Là giai đoạn đầu là tập thể thao. Khi như tôi hồi mới bước vô tu pháp này, chỉ tập thể thao và tôi là tập về nội công nữa chứ. Thở, cho tôi không nghĩ chuyện ông Phật ông tiên. Tôi hồi đó là tôi không tin cái vụ này, dù mà xuất hồn tôi không tin đâu. Tôi chỉ tập sức khỏe thôi. Vì tôi bệnh, mà nếu trị được cái bệnh tôi á là tôi mới nghiên cứu về chuyện Phật. Còn không trị được cái bệnh tôi thì kể như bỏ, tôi không nghĩ những người kia. Bởi vì giai đoạn một tôi làm được, tôi nghĩ chi lung tung. Cho nên nghĩa là quý vị mà vô học tu ở đây là học luyện sức khỏe. Đừng nghĩ chuyện mê tín, chuyện mình chưa thấy, bỏ nó qua bên. Thực hành cho nó khỏe cái đó. Đó, cũng như chị làm mỗi tay mỗi chân mà chị nằm ngủ được đó, đó là ngon rồi đó. Trị bệnh rồi đó. Sướng à.
Con thấy con đi đâu, không thấy lên
giường ngủ. Đi đâu thì mới tụng có 2 lần mà đi đâu. Chị quấn cờ bạc mà chị thua chịu lần, muốn quấn 2 lần lấy vốn cũng được. Ông kia, ông Hưng.
Dạ thưa ông Tám, con thì không có đọc được Kinh Thánh nhiều. Có nghĩa là cái hai người đầu tiên trên cái quả địa cầu là cái ông Adam và bà Eva. Thì con có đọc cái bài của Bác Mẫn nói về cái hai cái vụ đó là hai cái luồng điển âm và dương cùng ngũ hành mà thôi. Vì ngày xưa những người truyền pháp họ phải dùng như vậy để cho những người kia họ hiểu. Chứ không phải là hai luồng điển âm này hay là dương.
Thưa bà đúng như vậy, bởi tất cả càn khôn vũ trụ là điển âm với điển dương thôi. Đó. Nhưng mà bây giờ nhất bổn tán vạn thù, có một cái mà nó phân chia ra bao nhiêu. Bây giờ anh hai vợ chồng để hai cái để bao nhiêu cái nữa, rồi nó cũng quy về một mà thôi. Thấy chưa? quy về một ý chí đàn bà cũng ôm ý chí xuống làm con người và đi tới giải thoát. Và đàn ông cũng ôm ý chí xuống làm con người học hỏi và rồi đi về giải thoát. Chỉ có một mà thôi.
Tức là lúc đó là những cái hai luồng điện âm và dương đã hòa giải nhau.
Thì nó như cái hồng, nó là tương giao để quy nhất. Tương giao cái gì đó. Anh bỏ cái đó xuống. Rồi giờ có thể nói gì không? Anh bắt ra luôn. Chuyện của mình là ông với bà đây mà không lo, lo chi ông bà kia sao quá. Anh mới lấy giúp. Hai ông bà này lo là đắc đạo rồi.
Xin thầy cho biết sự khác biệt giữa dục giới và sắc giới.
Dục giới và sắc giới. Thì bây giờ dục giới là sự kích động và phản động, nó mới có sự thiên hóa. Mà thiên hóa tới đâu? Đi về sắc giới. Mà từ sắc giới cũng kích động và phản động, đi tới đâu? Đi tới vô sắc giới. Có nhiều đó không? Bây giờ tại sao nói sắc giới? Đó. Anh đói bụng phải mặc xanh không? Ăn cơm vô phải có nước thì cái cơm nó bóp nó biến thành thủy ha, thủy hóa thành khí thì biến thành sắc. Rồi từ cái sắc này á, nó chuyển về sắc giới, cho nên nó mới luân hồi trở luân lại, nó thành ra lúa gạo trở luân lại, sắc giới trở về sắc giới rồi mới chuyển xuống thế gian thành cái cơm kêu bằng diễn ngọc. Ăn rồi đói bụng rồi lại ăn cái khác. Anh thấy không? Nó bị nó quy về sắc giới rồi. Thấy không? Rồi đói, rồi ăn cái đồng lại nữa. Là ăn cái diễn ngọc của trời. Cho nên người thế gian ăn hộp cơm không ý thức được ông trời đã nuôi dưỡng và dẫn tiến tâm linh. Rất đắc tội. Cho nên chúng ta tu về sơ hồn pháp luân thiền định rồi dồn trong bữa ăn là tràn gian đại hạn. Ăn con cá thấy cái cảnh cả ngoài thơ. Và thấy định luật hoa hoa xanh xanh của trời đất nó sắp đặt, sắp kéo. Và cái sự vây xả rõ ràng trước mắt của chúng ta. Cộng cỏ cũng vậy. Để chuyển kiếp qua chỉ thiên địa của con người. Mà con người không biết tu tiến lập lại trật tự để quy về sắc giới. Thì con người đắc tội. Con người ở thế gian cho là hưởng thụ là con người đắc tội và đi tu. Địa ngục là vậy. Con người ở thế gian chưa một có phận thử, phận sự chuyển biến theo sự tiến hóa của vạn linh thì con người đã không đắc đạo. Họ thấy họ làm việc có phận sự. Cho nên những vị thiền sư, những vị sư trong chùa họ ý thức được trong cái lúc thanh tịnh họ tu được, họ nói tôi độ chứ tôi không phải ăn. Ăn là thuộc về ác mà độ là chẳng tiêu. Khi mà các bạn tu và thấy hít cái hơi thở vô làm pháp luân và thấy đó là ánh sáng, lúc đó các bạn không có nói ăn độ, vì các bạn thấy nó chuyển tiếp trong cái cơ tạng và nó đi lên đi ra khỏi để các con người có rõ ràng. Thì nếu nó không có xuất phát ra lỗ chân lông của các bạn thì các bạn đâu có đói, thấy chưa?
Con thường nghe nói về vấn đề điểm đạo, vậy xin thầy cho biết rõ cái nào là điểm đạo và tu tới mức nào thì được điểm đạo.
Điểm đạo là những vị người ta tôn kính, những tôn sư của họ, cũng như chư tiên, quần tiên, điểm đạo, như Phật, điểm đạo là trình độ của các bạn tới đó, rồi họ sẽ tới ảnh hưởng các bạn, đó là điểm đạo. Điểm đạo là dẫn đi, chỉ đường. Ảnh hưởng thì bằng điểm đó. Cũng như nhiều vị đi lên tới Phật giới thì những vị đã xuống xưng danh ta là Phật sự. Còn ra tu nghe đi mất. Đó là điểm. Thì trình độ mình tới đó mới là điểm, bước tới một điểm đó kêu bằng điểm đạo, là đi tới quân bình tới điểm đó kêu bằng điểm đạo. Còn nếu không quân bình thì không có được đi tới thế giới đó. Còn nặng, còn nhẹ, còn trượt, còn thanh là không có đi tới đó được. Thấy chưa? Giải thoát mới đi tới đó được.
Thưa Thầy, khi ta ăn, uống hoặc dùng một đồ vật gì hàng ngày mà mình nghĩ tới nguyên căn của cái sự vật đó, như Thầy vừa nói, thì cũng là một cách thiền.
Một cách thiền, bởi vì mình thiền mà có thanh nhẫn rồi á, mình dòm món ăn á, mình không có dòm cái món ăn, đó là cảnh. Mình dòm cái con người mà làm cho mình ăn, mình cũng phải biết cái duyên nghiệp của người. Và cái thực vật này nó tới để nó được chuyển hóa bằng cách nào. Cho nên khi mà chúng ta tu có thanh điển, chúng ta dồn dồi vào trong lúc ăn là đang học một tràng kinh vô tự sáng suốt. Mà kêu mình làm đồ ăn á, mình không muốn đi chơi nhiều, miếng nào miếng ăn rồi thôi, như là bí. Còn làm nhiều thì nó nhiều tiền á, phải giải, ăn thì phải giải.
Thầy, con vẫn còn thắc mắc, xin thầy dạy cho. Là ông A Dông bà A Già, tại vì nghe lời quỷ muốn được bằng Chúa nên mới ăn trái cấm để bị phạt á, thì như vậy là có ý nghĩa gì?
Cho nên cái những cái tôn giáo là cảnh cáo con người phải vun bồi và phải giữ đức tin của mình. Nếu mà chúng ta không giữ đức tin của chúng ta và chúng ta nghĩ vậy và làm việc sai quấy cũng như là ăn trái cấm, thấy chưa? Nếu mà những người tin Chúa và để giải thoát tới gần Chúa phải dùng ý chí và hướng về Chúa và thực hành những gì Chúa đã và đang thực hành, tất cả chúng sinh là thực hiện tình thương và đạo đức, tha thứ mọi người. Đó. Thì nếu mà chúng ta không biết cái điều đó là chúng ta là người ăn trái cấm, chẳng phải đi đâu kiếm cái trái ăn.
Cảm ơn thầy.
Chân lý nó là vậy.
Kính thưa thầy, người ta có số mệnh không thầy? Sinh ra là mỗi người có cái số mệnh không ạ?
Con người có số mệnh là con người không có tu thoát khỏi ngũ hành, chỉ núp ở trong cái tánh làm người. Cái tánh là tham sân si hi nộ ái ố dục mà không biết sử dụng cái công cụ đó là đang núp ở trong cái tánh. Thì nó có cái sự sanh và khắc thì nó phải có số mệnh. Cái tánh tôi xấu hay buồn, thấy không? Thì ở trong ngũ hành, trong cái tử vi nó tính ra người này thiếu kim, thiếu mộc, thiếu hỏa, thiếu thủy, nó thuộc về cái tánh gì? Họ tìm ra. Mà cái thọ của họ sẽ đi tới tháng nào sanh và tháng nào khắc. Tháng nào nó thuận về cái mạng, mạng thuộc về mộc, nó thuận về. À, tháng nào nó nghịch, à, cái năm nào thuận, cái năm nào nghịch, thì họ đoán cái số mệnh nó vậy. Có người chưa thoát khỏi cái phạm vi ngũ hành của ngũ tạng và ngũ quẩn là còn sống trong định mệnh. Và có người thoát khỏi cái phạm vi ngũ hành và ngũ quẩn bộ đầu thì làm chủ ngũ hành, ngũ hành thì không bị sức hút của hồng trần, thì không còn cái định mệnh và tự thấy rõ rằng mình được giải thoát.
Dạ, thưa con hỏi là tại sao có những người sinh ra mà người ta nói là cái số này tu được, số tu không được? Ví dụ chẳng hạn những người mà sinh ra mà điên rồ từ nhỏ đến lớn là sao họ tu được cái này?
Họ điên rồ nhưng mà họ chỉ có học một cái lối đó thôi. Cho nên người nào mà tu nói về trong ngũ hành, họ có định người này tu được và người kia tu không được. Đúng, giờ nói về ngũ hành thì đúng. Nhưng mà bề trên chân lý thì thấy mọi người đã và đang tu. Vì cái cơ tạng nó vầy xéo nó, rồi một ngày nào nó phải thức giác và nó đi tới cái đường tu. Nhưng mà không tu trong kiếp này thì phải tu ở kiếp khác. Tiến hóa. Bề trên thì chỉ biết tiến hóa chứ không tiến tục, không có nói chuyện tu. Thấy không? Có người điên rồ thì nó mới tới đó thôi. Và sau nó điên rồ thì chỉ nó nói thôi, không có ai nói cho nó nghe. Rồi một ngày nào mà nó hết nói rồi ấy, thì bề trên cũng độ cho nó tiến hóa. Cho nên những người câm, những người điếc ở thế gian bây giờ thì nhiều người học giỏi vì những người đó chứ. Có phải Thượng Đế cứu người đó không? Cứu chứ. Tất cả đều có sự công bằng hết chứ không phải không công bằng. Thấy không? Người ta nói, ồ, người đó sinh ra là có người mà làm cho người ta đuôi mà ông Tám nói công bằng, có công bằng. Bởi vì khi tôi đuôi tôi không cần thấy nhiều và tôi không có mặt áp hơn. Thấy chưa? Nhưng mà là tôi đuôi là tôi đã có nhiều người sáng lo cho tôi. Nếu tôi sáng là tôi phải làm được nhiều hơn. Thì phải có sự công bằng không? Một cái lợi, một cái hại, nó có rõ ràng. Cho nên người ta chưa hiểu được cái thanh tịnh thì họ thấy Thượng Đế không có công bằng, thấy Chúa không có công bằng. Mà họ biết được cái thanh tịnh và biết được cái sáng suốt của Chúa rồi, Chúa rất công bằng. Cứu độ từ phạm vi một, mỗi người ở trong thể xác đó là đầy đủ bài học cho họ rồi. Họ sẽ tiến, chứ không phải không tiến được, sẽ tiến.
Dạ, kính thưa thầy, như chúng ta đã biết, mỗi một linh hồn trong con người chúng ta là một linh quang của Thượng Đế ban xuống. Thế tại sao chúng ta lại có những linh hồn, lại có những người mà quá u mê tâm tối ở thế gian này? Xin thầy giải thích ạ.
Nó là một tiểu linh quang giáng sanh xuống thế gian, nhưng mà nó phải học qua. Khi con người ở thế gian nói người đó u mê, nhưng mà chưa ý thức rõ là người đó khôn hơn mình. Trong cái muốn u mê đó nó có cái khôn. Mình khôn hơn họ, tại sao mình đi lo cho người u mê? Cái thằng u mê nó khôn mình không? Nó rõ ràng trong cái lợi có hại, trong cái tối có sáng, trong cái ngu có khôn, mà trong cái khôn có ngu. Mà người khôn quên cái ngu cho nên ta đi xuống địa ngục.
Thưa thầy, con muốn nói u mê là tại sao có những người lại quá ác độc, họ chỉ nghĩ những cái chuyện ác quấy, và có
đó,
những người nghĩ tới những cái chuyện sáng suốt, phải
đó,
lẽ phải.
Trong cái ác nó học tới vô cùng rồi nó mới trở về thiện, trong cái ác nó có cái thiện. Rồi sau khi ác đụng chạm rồi nó thức giác, rồi từ đó về sau không dám làm ác nữa.
Xin cảm ơn thầy.
Cho nên nhiều người không hiểu cái bề trái của mọi sự việc. Thấy bề mặt không hiểu bề trái thì không thấy sự công bằng của Thượng Đế là vậy.
Thưa thầy, con có
trong đó có tôi cũng là thấy hồi xưa. Bây giờ tôi thấy rõ, tôi thấy tôi ngu hơn Thượng Đế.
Thưa thầy, có giảng nghĩa về độ thức ăn, khi mà mình dùng thức ăn. Như vậy con cũng chưa hiểu đến trình độ nào thì mình mới độ cho thức ăn.
Khi mà mình mở được minh cảnh đại, là khi chị ngồi mình dòm xuống về thì chị thấy được. Cái đó cũng còn hơi lâu một chút mới độ được. Chứ không phải mơ tu rồi tôi độ được đâu. Nhưng tu thì còn thích ăn. Còn thích ăn thì chưa có độ. Khoái khẩu thì không có độ. Cho nên những người tu cao họ ăn, họ không có nói độ, không có nói ăn, nhưng mà họ nói độ bởi vì họ thích. Hiểu chưa? Mình phải có một trình độ thanh nhẹ rồi mình thấy độ.
Như vậy muốn được nhanh chóng trong cái trình độ đó thì thầy khuyên chúng con nên ăn chay trường hay là sao?
Khi mới tu ăn chay trường cho nó nhẹ và dễ mọi chuyện hơn. Mà trường hợp người ta không có thể ăn được, không buộc người ta được. có nhiều người nó không bị kêu nó ăn chay, nó ăn không được. Rồi một thời gian nó tu, nó làm pháp luân hết rồi nó ghét mặn, nó ăn chay. Tự nó không thích mặn, nó đổi qua chay. Cái chay không ăn chay không phải đắc đạo, nó vẫn còn trượt nhưng mà nó nhẹ hơn chút, dễ tu hơn. Vậy thôi, chứ vẫn còn trượt. Đừng mà thoát khỏi chay mặn, không chấp chay và cũng không mê mặn nữa thì lúc đó mới kêu bằng đầu. Ăn cũng như không ăn, nói như không nói, làm như không làm. Nhưng mà còn được.
Cảm ơn thầy.
Xin thưa ông Tám, những cái điều mình làm ác trược và mình phải chịu cái nghiệp quả do mình tạo ra. Thì xin ông Tám giảng cho con.
Con phải chịu, mà nhờ cái chịu đó nó mới thức giác. Nó khổ, nó làm cái gì không có thành sự. Rồi nó mới tìm con đường tu để giải thoát. Sau cái ác đó nó mới đi tìm cái thiện. Mới thấy rõ được cái luật công bằng của tạo hóa giáo dục con người. Cho nên cha làm điều tội con phải gánh chịu. Bởi vì sự tiếp tục của chúng ta. Cho nên ở trên cõi thiên ta nói cõi thiên đọa 3.000 năm xuống thế. Lấy gì mà tính 3.000 năm? Như anh là một tiên đồng thì anh giỏi lắm mà tới 80 tuổi chết đi. Sao? Rồi con anh nó tiếp nối, nó cũng 80 nữa, 160 nữa. Rồi nó để lưu bù ra nữa. Rồi nó tính tích tổng tới 3.000 năm mới chứ hết cái nguyên điểm của anh trở về cùng con. Đọa 3.000 năm. Nhưng mà nào giờ người ta đỡ đọa 3.000 năm đâu có biết. Cái nguyên điểm mình đó, cha là con là cha.
Cảm ơn bạn.
Thưa thầy vừa mới nói chuyện đọa 3.000 năm thì con có cái thắc mắc, nếu ví dụ một người mà trong suốt 3.000 năm họ không có làm gì tiến hóa thì họ cũng để lại tiên thì sao thầy?
Sao 3.000 năm
thì
nói lại.
Dạ thưa thầy, thầy nói ví dụ một người mà tiên đó bị đọa trong 3.000 năm sau đó trở lại cái nguồn cội của họ. Mà điều con muốn hỏi là ví dụ trong suốt cái 3.000 năm họ không học được cái gì, họ chỉ làm được ác thôi thì sao này?
Thì họ sẽ nhiều năm hơn.
Ủa chứ không phải là 3.000. Con từ 3.000 lên đây.
Ví dụ hồi xưa người ta nói đọa 3.000 năm. Mà ai biết 3.000 năm đâu tính. Bây giờ tôi tính ra sẽ coi. Nhưng mà nếu họ làm nữa thì họ sẽ ở nhiều năm hơn nữa.
Tại con tưởng như là tôi ví dụ nhốt khi nào 20 năm nói là anh bị tội thì anh nhốt 20 năm sau 20 năm không thả ra thì
sau này nó kết biểu nè, cái người này tu tới người nọ tu con cháu rồi tu đi lên hết. Cho nên cái cảnh thế gian bây giờ sau này sẽ tiến về cảnh thiên đàng. Cho nên chúng ta ở đây càng ngày thấy là phương tiện chúng ta đầy đủ, vật chất chúng ta đầy đủ, phải không? Ai cũng nhìn nhận thấy đầy đủ không? Nhưng mà người nào giờ mặt khác thì cũng thiếu nợ đầy đủ cái gì? Khổ chứ đâu có sướng. Tao khổ chứ đâu có sướng. Cho nên chúng ta thức được, chúng ta tu để chúng ta đi về cái cõi không thiếu nợ. Cái cảnh chánh quê hương chung cụ, nhà cửa có đầy đủ, bỏ đi ta bà, ngồi dưới đất nó là bảy ta bà này, nó khổ quá. Tôi đi về cảnh thiên nhà Phật ta.
Có cái tự nhiên lành mới được ngộ tại đây. Thì tôi cũng cầu xin về trên chứng giám cho tất cả mọi người được bình an trong nội thất, cố gắng tu tiến để sớm đạt sự thanh tịnh. Chúng ta không phải là người tại thế gian, thế gian ở cảnh nào cũng là tạm, nhưng mà về cái tâm linh phần hồn mới là chánh, mới là đời đời bất diệt. Nhưng mà mình không cố gắng trở về sự thanh tịnh thì không bao giờ đạt được cái gì hết. Cho nên chúng ta ở thế gian mấy chục tuổi rồi, rốt cuộc chúng ta cũng gặt hái cái sân si động loạn trong nội tâm. Vì sao? Vì chúng ta không chịu rời bỏ cái cảnh tạm. Một cái tâm thức chúng ta chịu rời bỏ cảnh tạm thì chúng ta sẽ đến sự thanh nhẹ hơn. và sẽ tương ngộ ở trong nơi vinh quang tốt đẹp hơn ở tương lai. Dạ, tôi cũng ước mong rằng chúng ta cố gắng tu rồi chúng ta sẽ tai ngộ và ăn bữa ăn ngon hơn bữa ăn này nữa. Cảm ơn.